Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý A Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8:30 sáng nay, thứ hai, mùng 1 tháng 4, quý vị và các bạn sẽ hiệp ý với chúng tôi trong những phút suy niệm lời Chúa. Sau đó theo dõi tin quan trọng tuần qua, sứ điệp phục sinh, học thuyết xã hội công giáo và cuối cùng phút cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút suy niệm lời Chúa. Trích phúc âm cho thánh Matthew chương 28 câu 8 đến câu 15. Các bà vội vã rời khỏi mộ, vừa sợ hãi vừa rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Chúa Giêsu hay. Bỗng Chúa Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em." Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lại người. Bấy giờ Chúa Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ, hãy về báo cho anh em của thầy, để họ đến Galilê, họ sẽ được thấy thầy ở đó." Các bà đang đi, thì có mấy người trong đội lính canh mộ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi sự việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục. Sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo: "Các anh hãy nói như thế này: ban đêm, đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tay tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với ông ấy và lo cho các anh được vô sự." Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay đề cập đến hai thái độ khác nhau trước biến cố Chúa phục sinh. Một bên là các người nữ và một bên là nhóm lính canh. Đối diện với họ đều là ngôi mộ trống. Với nhóm những người nữ, ngôi mộ trống là dấu chỉ tin mừng phục sinh và là khởi điểm cho niềm hy vọng. Tuy lo âu, nhưng họ vội vã đi báo tin vui cho các môn đệ. Nhóm lính canh, họ cũng được nhìn thấy ngôi mộ trống, và điều đó không lạ gì đối với họ. Nhưng ngôi mộ trống không là khởi điểm của niềm tin, mà còn khiến cho họ càng rời xa niềm tin, càng muốn khỏa lấp niềm tin. Họ nghe lời các thượng tế: "Các anh hãy nói như thế này: ban đêm, đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác." Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Lời đồng đại ấy vẫn còn vang dội đối với người Do Thái cho đến ngày nay. Với sự kiện Chúa sống lại, lời nói của nhóm lính canh có thể là những chứng từ đáng tin cậy, vì họ là những người canh giữ mộ đêm hôm ấy. Nếu không vì sợ hãi quyền lực của hội đường Do Thái, hoặc không vì chút lợi lộc tiền của, thì chắc chắn họ sẽ là sứ giả loan báo tin mừng phục sinh. Trước tin mừng phục sinh, ai cũng vội vã. Các bà thì loan tin cho các môn đệ, còn nhóm lính canh thì vội vã báo tin cho hội đường Do Thái. Ai cũng vội vã, nhưng tùy thái độ mỗi bên mà tin mừng phục sinh được công bố hay bị dập tắt. Người Kitô chúng ta là những người được đối diện với tin mừng phục sinh. Chúng ta được trao cho nhiệm vụ loan báo lại cho những người khác biết tin vui mừng này. Chắc chắn lời nói của chúng ta là những chứng từ có giá trị, vì chúng ta đã được đón nhận sức sống phục sinh của Chúa Kitô. Tuy nhiên, như nhóm lính canh, có thể vì sợ hãi trước những áp lực trần thế, hoặc vì sức quyến rũ của chức tước lợi lộc, chúng ta đành tâm phản bội tin mừng. Vì thế, cho đến hôm nay, vẫn còn nhiều người hiểu biết lệch lạc về Chúa Kitô, về giáo hội. Nguyện xin Chúa Kitô phục sinh, đứng đà chiến thắng quyền lực của tội lỗi, ban cho mỗi người chúng ta lòng tin yêu và can đảm. Tin yêu để chúng ta nhận biết được sự hiện diện của Chúa qua các biến cố cuộc sống, dù cho có vẻ trống vắng, u buồn như ngôi mộ trống của Chúa Kitô. Và khi nhận ra được Ngài, chúng ta sẽ can đảm loan truyền Chúa Kitô cho tất cả mọi người, bất chấp mọi gian lao thử thách. Lạy Chúa, xin cho chúng con được bắt chước các tông đồ cũng như các phụ nữ nhiệt thành tìm kiếm Chúa trong yêu mến, và hăm hở ra đi rao truyền tin vui phục sinh của Chúa. Amen.
Tôi là tôi đã thấy Thiên Thần làm chứng tỏ thương, tâm niệm và ý phụng người, còn nguyên trong mồ hô đa, nhưng người đã sống lại và đi trước chư vị. Đến Galilea, đến Galilea.
Lời kết của tin
tiếp sau đây là tin quan trọng tuần qua.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco cử hành lễ lá đầu tiên. 250.000 tín hữu đã tham dự lễ lá đầu tiên do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô sáng Chủ nhật 24 tháng 3 vừa qua. Buổi lễ bắt đầu với nghi thức làm phép lá diễn ra tại chân cây tháp bút ở giữa quảng trường và cuộc rước lá tiếp đó. Đi đầu là thánh giá nến cao, 400 bạn trẻ cầm các ngành ô liu, rồi đến đoàn 100 giám chức và linh mục, 50 giám mục và 30 hồng y. Hai hồng y phó tế phụ giúp Đức Thánh Cha là Đức Hồng y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, và Đức Hồng y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, và bốn hồng y giám mục đồng tế. Trong bài giảng sau bài thương khó do ba phó tế công bố, Đức Thánh Cha lần lượt quảng diễn ba ý tưởng chính: niềm vui, thập giá và người trẻ. Ngài nói: Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Đám đông các tín hữu hân hoan tháp tùng Ngài, họ trải áo choàng trước Ngài. Người ta nói về những việc lạ lùng Ngài đã thực hiện, tiếng ngợi khen trồi lên, chúc tụng đấng đang đến là vua nhân danh Chúa. Hòa bình trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Đám đông hân hoan ngợi khen, chúc tụng, an bình, đó là một bầu không khí vui mừng mà ta cảm nghiệm. Chúa Giêsu đã thức tỉnh trong tâm hồn bao nhiêu hy vọng, nhất là nơi những người khiêm hạ, đơn sơ, nghèo khổ, bị lãng quên, những người không đáng kể gì trước mắt thế giới. Ngài đã biết cảm thông những lầm than của con người, đã tỏ khuôn mặt từ bi của Thiên Chúa, đã cúi mình chữa lành xác hồn. đó là Chúa Giêsu, đó là con tim của Ngài nhìn đến tất cả chúng ta, nhìn những bệnh tật của chúng ta, tội lỗi của chúng ta. Đó là tình thương lớn lao của Chúa Giêsu. Và thế là Ngài đi vào thành Jerusalem với tình thương ấy và nhìn tất cả chúng ta. Lời thứ hai là tại sao Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, hay đúng hơn, Chúa Giêsu vào thành Jerusalem như thế nào? Đám đông dân chúng hoan hô Ngài như vị vua, và Ngài không chống lại, không bảo họ im đi. Nhưng Chúa Giêsu là loại vua nào? Chúng ta hãy nhìn Ngài. Ngài cưỡi một con lừa con, không có đoàn tùy tùng đi theo, không có một binh đoàn biểu tượng quyền lực. Những kẻ đón tiếp Ngài là những người dân khiêm hạ, đơn sơ, những người có cảm thức nhìn thấy nơi Chúa Giêsu một cái gì. Hơn nữa, họ có cảm thức đức tin, thấy rằng vị này là đấng cứu thế. Chúa Giêsu không vào thành thánh để nhận vinh dự dành cho các vua trần thế, cho kẻ có quyền bính, cho kẻ thống trị. Ngài vào thành để chịu đánh đòn, lăng mạ và xúc phạm như Isaiah đã báo trước trong bài đọc thứ nhất. Ngài vào để bước lên đồi Canvê, vai vác hổ giá. Và đây là lời thứ hai, thập giá. Chúa Giêsu vào thành Jerusalem để chịu chết trên thập giá. Và chính tại đó, bản chất vua của Ngài theo Thiên Chúa chiếu tỏa rạng ngời. Ngai vàng của Ngài là cây gỗ thập giá. Thập giá Chúa Kitô được đón nhận với tình thương không bao giờ đưa tới sầu muộn, nhưng dẫn đến niềm vui được ơn cứu độ. Và hôm nay, tại quảng trường này, có biết bao là người trẻ, từ 28 năm nay, Chúa Nhật lễ lá là ngày quốc tế giới trẻ. Đây là lời thứ ba, người trẻ. Các bạn trẻ thân mến, tôi đã nhìn thấy các bạn trong cuộc rước khi các bạn đi vào. Tôi tưởng tượng ra các bạn đang vui mừng quanh Chúa Giêsu, vẫy những cành ô liu. Tôi mường tượng các bạn hô tên Chúa và biểu lộ niềm vui được ở với Chúa. Các bạn có một phần quan trọng trong đại lễ đức tin. Các bạn mang cho chúng tôi niềm vui đức tin và nói với chúng tôi rằng chúng ta phải sống đức tin với một tâm hồn luôn luôn tươi trẻ cả khi chúng ta 70-80 tuổi. Với Chúa Kitô, trái tim không bao giờ già nua. Nhưng tất cả chúng ta biết điều đó, và các bạn biết rõ rằng, vị vua mà chúng ta đi theo và tháp tùng chúng ta là vị rất đặc biệt. Ngài là vị vua yêu thương đến độ chấp nhận thập giá, và Ngài dạy chúng ta phục vụ yêu thương. Các bạn không xấu hổ vì thập giá của Chúa. Trái lại, các bạn hãy ôm lấy thập giá, vì các bạn hiểu rằng, chính trong sự hiến thân, chính trong sự ra khỏi chính mình mà ta được niềm vui đích thực. Và chính nhờ tình thương mà Thiên Chúa chiến thắng sự ác. Các bạn mang thập giá lữ hành qua mọi đại lục, qua những nẻo đường của thế giới. Hãy mang thập giá đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu. Các con hãy đi và làm cho mọi dân nước thành môn đệ, như chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay. Các bạn hãy mang thập giá để nói với tất cả mọi người rằng, trên thập giá, Chúa Giêsu đã phá đổ bức tường thù hận, phân cách con người và các dân tộc, và đã mang sự hòa giải và an bình. Tôi hẹn các bạn tại thành phố Rio de Janeiro ở Brazil. Các bạn hãy chuẩn bị kỹ lưỡng, nhất là chuẩn bị tinh thần trong các cộng đoàn của các bạn, để cuộc gặp gỡ ấy là một dấu chỉ đức tin cho toàn thế giới. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin với các tín hữu và chào thăm họ bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngài mời gọi các tín hữu khẩn cầu sự chuyển cầu của mẹ Maria, xin mẹ tháp tùng tất cả trong tuần thánh, và rồi ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco chủ sự lễ dầu đầu tiên tại Vatican. Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ làm phép dầu vào sáng thứ năm tuần thánh tại đền thờ Thánh Phêrô. Ngài mời gọi các vị tư tế hãy trở nên những mục tử tận tụy với đoàn Thiên Chúa, tìm đến với dân, rao giảng tin mừng cho dân, đi vào thực tại cuộc sống thường nhật của họ. Đức Thánh Cha đã đồng tới thánh lễ lúc 9 giờ rưỡi sáng với khoảng 1.600 vị, gồm các hồng y, giám mục, các linh mục triều và dòng trước sự hiện diện của lối 8.000 tín hữu. Trong bài giảng lễ sau bài tin mừng, Đức Thánh Cha đã diễn giảng về ý nghĩa việc sức dầu cho các tư tế, gồm các giám mục và linh mục. Ngài nói, anh chị em thân mến, tôi vui mừng cử hành lễ dầu đầu tiên trong tư cách là giám mục Roma. Tôi thân ái chào tất cả anh chị em, đặc biệt là các tư tế. Ngày hôm nay, giống như tôi, anh em tưởng niệm ngày thụ phong. Một hình ảnh rất đẹp nói lên sứ mạng của việc chịu sức dầu là để phục vụ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, vẻ đẹp của những gì thuộc phụng vụ không chỉ là một sự trang điểm hoặc là một sở thích đối với các phẩm phục, nhưng chúng nói lên sự hiện diện của vinh quang Chúa chúng ta, chiếu tỏa rạng ngời trên dân tộc sinh động và được an ủi của Ngài. Từ vẻ đẹp đó, chúng ta nhìn sang hoạt động. Dầu quý giá được xức trên đầu ông A-rông không phải chỉ mang hương thơm cho con người của ông mà thôi, nhưng còn tản ra và chảy tới mọi khu vực bên lề. Chúa sẽ nói rõ ràng với ông, việc ông được xức dầu là để phục vụ người nghèo, các tù nhân, bệnh nhân và những người sầu muộn lẻ loi. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, chính vì thế chúng ta cần đi ra ngoài để cảm nghiệm sự sức dầu của chúng ta, năng lực và hiệu năng cứu độ của việc sức dầu. Ở những nơi ngoài lề, những nơi có đau khổ, có máu đổ, có tình trạng mù lòa mong được thấy, có những tù nhân có bao nhiêu chủ nhân xấu xa. Không phải trong sự tự kinh nghiệm hoặc trong sự tự nhìn vào nội tâm được lặp đi lặp lại mà chúng ta gặp Chúa. Những lớp học dạy tự lực trong cuộc sống có thể là hữu ích, nhưng cuộc sống đi từ lớp này tới lớp khác, từ phương pháp này đến phương pháp khác, sẽ làm cho chúng ta trở thành những người duy tự do và duy lý, coi nhẹ quyền năng của ân thánh vốn tác động và tăng trưởng theo mức độ. Theo đó, trong niềm tin, chúng ta ra ngoài để trao ban tin mừng cho bản thân và tha nhân, trao ban một chút dầu của chúng ta cho những người không có gì cả. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục và linh mục hiện diện đã cử hành nghi thức lặp lại những lời đã hứa khi chịu chức linh mục. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã làm phép dầu dự tòng, dầu bệnh nhân và dầu thánh hiến. Nghi thức này cũng nhấn mạnh mầu nhiệm giáo hội như bí tích phổ quát của Chúa Kitô, thánh hóa mọi thực tại và hoàn cảnh của cuộc sống. Vì thế, ngoài dầu thánh hiến, còn có nghi thức làm phép dầu dự tòng cho những người chiến đấu để chiến thắng ác thần, hầu lãnh nhận những nghĩa vụ từ bí tích rửa tội. Và sau cùng dầu bệnh nhân, để sức cho những người ở trong tình trạng bệnh tật, đang thể hiện nơi thân xác mình những gì còn thiếu trong cuộc khổ nạn cứu độ của Chúa Kitô. Và thế là từ dầu, hương thơm tốt lành của Chúa Kitô tỏa lan cho mọi chi thể của giáo hội và lan ra thế giới. Có thể nói, lời Chúa là sự thanh tẩy, làm cho các môn đệ được thanh sạch, là quyền năng sáng tạo, biến đổi các môn đệ trong Thiên Chúa.
In Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Francisco đến Castel Gandolfo thăm Đức Benedicto thứ 16. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh Cha Federico Lombardi đã gọi cuộc gặp gỡ sáng thứ Bảy 23 tháng 3 vừa qua tại Castel Gandolfo giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 là một khoảnh khắc hiệp thông sâu sắc. Sau đây là tuyên bố của cha Lombardi. Máy bay trực thăng đã đáp xuống sân bay trực thăng ở Castel Gandolfo vào khoảng 12 giờ 15 phút và xe chở Đức Nguyên Giáo Hoàng đến gần nơi đáp máy bay trực thăng. Đức Giáo hoàng Francisco bước xuống, có Đức Tổng giám mục Bexiu, Đức ông Leonardo Sapienza và Đức ông Alfred Suarez cùng đi. Khi Đức Giáo hoàng Francisco vừa xuống khỏi máy bay, hai vị giáo hoàng đã ôm chào nhau. Sau khi chào những người có mặt, đó là Đức cha Marcelo Semeraro, giám mục giáo phận Albano, và ông Saverio Bertrio, giám đốc dinh giáo hoàng, hai vị đã lên xe. Đức Giáo hoàng Francisco ngồi bên phải, ở vị trí thông thường của giáo hoàng, còn Đức Benedicto thứ 16 ngồi bên trái. Đức Tổng giám mục Georg Ganswein, chủ tịch phủ giáo hoàng, cùng đi trên xe này. Chiếc xe đưa mọi người đến thang máy và hai nhân vật chính của cuộc gặp gỡ lịch sử này đi lên các phòng bên trên. Ngay sau đó, các ngài đến nhà nguyện để cầu nguyện một lúc. Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto nhường chỗ danh dự cho Đức Giáo hoàng Francisco, nhưng Đức Giáo hoàng đương kim nói rằng, chúng ta là anh em, và muốn hai người cùng quỳ với nhau trên cùng một băng ghế. Sau khi cầu nguyện một lúc, các ngài đến thư viện riêng và bắt đầu gặp riêng nhau lúc 12:30. Đức Giáo hoàng Francisco đã tặng Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 một bức icon đẹp. Cuộc gặp gỡ kết thúc lúc 13:15. Về y phục, như đã thông báo trước đây, Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16 chỉ mặc áo dài trắng mà không có áo choàng ngắn và đai lưng. Cha Lombardi nói tiếp rằng, đây là cuộc gặp mặt đầu tiên, nhưng nhiều lần Đức Giáo hoàng Francisco đã nói chuyện với Đức Benedicto, đó là khi ban phép lành lần đầu tiên khi ngài được bầu làm giáo hoàng, hoặc hai lần gọi điện thoại riêng vào buổi tối hôm ngài được bầu làm giáo hoàng và vào ngày lễ thánh Giuse để chúc mừng bổn mạng Đức Nguyên Giáo hoàng. Cũng cần nhớ rằng Đức Nguyên Giáo hoàng đã bày tỏ lòng tôn kính và vâng phục người kế nhiệm khi gặp các hồng y vào ngày 28 tháng 2 vừa qua. Như vậy, cuộc gặp gỡ này, một khoảnh khắc hiệp thông sâu sắc, là dịp để Đức Benedicto bày tỏ lòng tôn kính và vâng phục người kế nhiệm, còn Đức Giáo hoàng Francisco nhắc lại lòng biết ơn của ngài và của toàn giáo hội đối với Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16.
Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung đầu tiên, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu ra khỏi chính mình để tìm đến với tha nhân. 25.000 tín hữu hành hương đã tham dự buổi tiếp kiến chung đầu tiên của Đức Giáo hoàng Francisco vào sáng ngày 27 tháng 3 vừa qua. Lúc 10:30 sáng, Đức Thánh Cha đã dùng xe jeep màu trắng mui trần tiến qua các lối đi ở quảng trường để chào thăm các tín hữu, vui mừng reo hò. Thỉnh thoảng, ngài dừng lại để hôn một em bé do nhân viên an ninh bế lên ngài. Trong số các tín hữu hiện diện có lối 3.000 sinh viên thuộc các đại học trên thế giới về Roma tham dự các sinh hoạt tuần thánh và học hỏi linh đạo của giám hạt tổng nhân Opus Dei, gọi là hội nghị UNIF quốc tế 2013. Buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha diễn ra theo khuôn khổ quen thuộc với phần tôn vinh lời Chúa qua một vài đoạn sách thánh được sướng lên bằng 5 thứ tiếng, và tiếp đó là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, mến chào anh chị em. Tôi vui mừng đón tiếp anh chị em trong buổi tiếp kiến chung đầu tiên của tôi. Với lòng biết ơn sâu xa và kính trọng, tôi thu thập chứng nhân từ tay vị tiền nhiệm quý mến của tôi, Đức Benedicto thứ 16. Sau lễ phục sinh, chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài giáo lý về năm đức tin. Hôm nay tôi muốn nói về tuần thánh. Với Chủ nhật lễ lá, chúng ta đã bắt đầu tuần thánh, là trung tâm của toàn thể năm phụng vụ. Trong tuần này, chúng ta tháp tùng Chúa Giêsu trong cuộc thương khó, trong cái chết và sự sống lại của Ngài. Chúa Giêsu vào thành Jerusalem để thi hành giai đoạn cuối cùng, trong đó tóm gọn toàn thể cuộc sống của Ngài. Đó là tận hiến trọn vẹn, không giữ lại cho mình điều gì cả, kể cả sự sống. Trong bữa tiệc ly, với các bạn hữu, Ngài chia sẻ bánh và phân phát chén vì chúng ta. Còn Thiên Chúa tự hiến cho chúng ta, nộp thân mình và máu Ngài trong tay chúng ta,
để ở với chúng ta mãi mãi, để ở giữa chúng ta. Và trong vườn cây dầu, như trong cuộc xử án trước quan Philato, Ngài không kháng cự, nhưng tự nộp. Ngài là người đầy tớ đau khổ mà ngôn sứ Isaiah đã báo trước. Người đầy tớ cởi bỏ chính mình cho đến tận cái chết. Mỗi người trong chúng ta có thể nói, Ngài đã yêu thương tôi và đã nộp mình vì tôi. Mỗi người có thể nói, Ngài làm điều ấy vì tôi. Tiếp tục bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến. Từ những nhận định vừa nói trên đây, Đức Thánh Cha rút ra những hệ luận thực hành. Tất cả những điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Có nghĩa là đây là con đường của tôi, của bạn, của chúng ta. Sống tuần thánh qua việc theo Chúa Giêsu, không những với sự xúc động trong tâm hồn, nhưng còn có nghĩa là học cách ra khỏi chính mình. Như tôi đã nói hôm Chủ nhật tuần trước, để đi gặp thai nhân, để đi tới ngoại ô của cuộc sống. Sống tuần thánh là ngày càng đi vào luận lý của Thiên Chúa, luận lý của thập giá. Trước tiên không phải là luận lý của đau khổ và cái chết, nhưng là của tình thương và hiến thân mang lại sự sống. Đó là đi vào trong luận lý của tin mừng. Cả chúng ta, nếu chúng ta muốn đi theo và ở lại với Chúa, chúng ta không được hài lòng ở lại trong chuồng của 99 con chiên. Chúng ta phải ra ngoài, cùng với Chúa tìm con chiên lạc, con chiên ở xa nhất. Sau bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây, như thường lệ, tên của một số phái đoàn được các giám chức và linh mục xướng ngôn viên giới thiệu lên Đức Thánh Cha, và các vị đọc bản tóm ý bài huấn dụ của Ngài. Ngài không nói các sinh ngữ, nhưng chỉ dùng tiếng Ý để chào thăm các tín hữu hành hương. Những lời chào này được các vị xướng ngôn viên dịch ra các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ả Rập. Chúc các bạn tuần thánh tốt đẹp. Tôi ban phép lành tòa thánh cho tất cả các bạn. Cuối buổi tiếp kiến lúc gần 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha và mọi người đã hát kinh lạy Cha, và Ngài ban phép lành cho tất cả. Ngài cũng chào bà Laura Boldrini, tân chủ tịch Hạ nghị viện của Italia, cùng với ái nữ Anastasia. Đức Thánh Cha dành thêm nửa tiếng đồng hồ để bắt tay chào hỏi các tín hữu, đặc biệt là các sinh viên tham dự hội nghị UNIF quốc tế năm 2013.
Tin Roma. Đức Thượng Phụ Giáo chủ Chính Thống giáo Constantinople ngỏ lời mời Đức Thánh Cha Francisco đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm 19 tháng 3 vừa qua, dịp khai mạc sứ vụ Phêrô của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo đệ nhất, Giáo chủ Chính Thống giáo Constantinople đã lên tiếng mời Đức Thánh Cha Francisco đến thăm Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có tòa giáo chủ chính thống giáo Constantinople dịp lễ Thánh Andre Tông Đồ ngày 30 tháng 11 năm 2013. Đức giáo chủ cũng mời Đức Francisco cùng đi hành hương thánh địa vào năm 2014. Chuyến đi này chắc chắn sẽ gợi nhớ cuộc gặp gỡ lịch sử vào năm 1964, nghĩa là cách đây 50 năm, tại Jerusalem, giữa Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Athenagoras, giáo chủ chính thống giáo Constantinople. Được biết, Đức giáo chủ Bartolomeo đệ nhất đã đến Roma tham dự lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Đức Tân Giáo hoàng Francisco ngày 19 tháng 3 vừa qua. Và đây là lần đầu tiên Đức giáo chủ Constantinople đến Roma kể từ biến cố ly khai năm 1054.
Và tiếp sau đây là sứ điệp phục sinh của Đức Thánh Cha Francisco. quý vị và các bạn thân mến. Vào trưa Chủ nhật Phục sinh 31 tháng 3, từ bao lên mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi đến toàn thế giới sứ điệp phục sinh như sau. Anh chị em tại Roma và trên toàn thế giới thân mến, chúc mừng phục sinh. Thật là một niềm vui cho tôi được loan báo cho anh chị em, Chúa Kitô đã sống lại. Tôi ao ước sứ điệp này vang dội đến mọi nhà, mọi gia đình, nhất là nơi nào có nhiều đau khổ hơn, trong các bệnh viện, các nhà tù. Nhất là tôi ao ước sứ điệp này đến với mọi con tim, vì chính đó là nơi mà Thiên Chúa muốn gieo vào tin mừng này, là Chúa Giêsu đã sống lại. Anh chị em có hy vọng, anh chị em không còn bị khống chế trong quyền năng của tội lỗi, của sự dữ. Tình yêu đã chiến thắng, lòng thương xót đã chiến thắng, lòng thương xót của Thiên Chúa luôn chiến thắng. Như những người nữ môn đệ của Chúa Giêsu đã đến ngôi mộ và thấy nó trống rỗng, chúng ta có thể cùng tự hỏi biến cố này có nghĩa gì? Và việc Chúa Giêsu đã sống lại có ý nghĩa gì? Thưa, có nghĩa là tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn sự dữ và chính cái chết. Có nghĩa là tình yêu của Thiên Chúa có thể biến đổi cuộc sống của chúng ta và làm cho những vùng sa mạc trong con tim chúng ta nở hoa. Tình yêu Thiên Chúa có thể làm được điều này. Cũng chính cùng một tình yêu này mà nhờ đó con Thiên Chúa đã xuống thế làm người và đi đến cùng con đường khiêm hạ và tự hiến, cho đến tận địa ngục, tận vực thẳm tách biệt khỏi Thiên Chúa. Chính tình yêu thương xót này đã phủ tràn ánh sáng trên thân thể đã chết của Chúa Giêsu, biến đổi thân thể ấy và đưa thân thể đó vào cõi sống đời đời. Chúa Giêsu đã không quay trở lại cuộc sống trước đây của mình, không trở lại cuộc sống trần gian, nhưng đã tiến vào cuộc sống vinh quang của Thiên Chúa, và Ngài đã bước vào cuộc sống ấy cùng với nhân tính chúng ta, mở ra cho chúng ta một tương lai hy vọng. Và đây là ý nghĩa của phục sinh. Đây là một cuộc vượt qua, một vượt qua của con người thoát ra khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự dữ để đạt đến sự tự do của tình thương và của điều thiện. Bởi vì Thiên Chúa là sự sống, và chỉ là sự sống. Và chúng ta, con người sống động, là vinh quang của Ngài. Anh chị em thân mến, Chúa Kitô đã chết và đã sống lại một lần vĩnh viễn và cho tất cả mọi người. Nhưng quyền năng phục sinh, cuộc vượt qua thoát ra khỏi nô lệ tội lỗi, tiến đến tự do của sự thiện, phải được thực hiện trong mọi thời đại, trong hiện hữu cụ thể của chúng ta, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Có bao nhiêu sa mạc, thậm chí ngay trong ngày hôm nay, mà con người cần phải vượt qua, nhất là sa mạc nội tâm, khi chúng ta không có tình yêu Thiên Chúa và không có tình yêu đối với người lân cận. Khi chúng ta không nhận ra rằng chúng ta là những người bảo vệ cho tất cả những gì tạo hóa đã ban cho chúng ta và vẫn đang tiếp tục ban cho chúng ta. Lòng thương xót của Thiên Chúa có thể làm cho những mảnh đất khô hạn nhất trở thành một khu vườn, có thể khôi phục lại sự sống cho những bộ xương khô. Vì vậy, đây là lời mời gọi mà tôi muốn gửi đến tất cả mọi người. Chúng ta hãy nhận lấy ân sủng của Chúa Kitô phục sinh. Chúng ta hãy để mình được đổi mới nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa. Hãy để cho chúng ta được Chúa Giêsu yêu thương. hãy để cho quyền năng tình yêu Ngài biến đổi cuộc sống chúng ta. Và chúng ta hãy trở nên những phương tiện của lòng thương xót Chúa, trở nên những con kinh, qua đó Thiên Chúa có thể tưới nước vào trái đất, bảo vệ tất cả mọi thụ tạo, và làm triển nở công lý và hòa bình. Và như thế, chúng ta hãy khẩn cầu cùng Chúa Giêsu phục sinh, Đấng đã biến cái chết thành sự sống. Khẩn xin Ngài thay đổi hận thù bằng yêu thương, thay thế trả thù bằng sự tha thứ, thay thế chiến tranh bằng hòa bình. Vâng, Chúa Kitô là sự bình an của chúng ta, và qua Ngài, chúng ta khẩn cầu hòa bình cho cả thế giới. Hòa bình cho Trung Đông, và đặc biệt là hòa bình giữa người Israel và người Palestine. Họ đang nỗ lực tìm con đường đồng thuận. Xin cho họ có thể sẵn sàng và can đảm tiếp tục đàm phán, hầu chấm dứt một cuộc xung đột đã kéo dài quá lâu. Hòa bình cho Iraq. Xin cho tất cả các hành vi bạo lực có thể kết thúc, và nhất là hòa bình cho đất nước Syria thân yêu, cho dân tộc trên mảnh đất đang bị giằn xé bởi cuộc xung đột, và cho những người tị nạn, những người đang mong chờ sự giúp đỡ và an ủi. Biết bao nhiêu máu đã đổ ra rồi, và thử hỏi còn bao nhiêu đau khổ nữa trước khi tìm được một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng này. Hòa bình cho châu Phi, nơi vẫn còn là sân khấu của các cuộc xung đột bạo lực. Tại Mali, xin cho hiệp nhất và ổn định được khôi phục. Tại Nigeria, nơi mà buồn thay các cuộc tấn công vẫn đang tiếp tục, đang đe dọa nghiêm trọng cuộc sống của nhiều người vô tội, và là nơi có nhiều người, kể cả trẻ em, đang bị bắt làm con tin bởi các nhóm khủng bố. Hòa bình ở miền đông của đất nước Cộng hòa Dân chủ Congo và Cộng hòa Trung Phi, nơi nhiều người đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ và tiếp tục sống trong sợ hãi. Hòa bình cho châu Á, nhất là hòa bình trên bán đảo Đại Hàn. Cầu xin cho những bất đồng có thể được khắc phục và cho một tinh thần hòa giải mới được lớn lên. Hòa bình cho toàn thế giới, nơi vẫn còn chia rẽ vì sự tham lam của kẻ đi tìm những lợi lộc dễ dàng, nơi tiếp tục bị thương tổn bởi tâm địa ích kỷ đang đe dọa cuộc sống con người và gia đình, nơi lòng ích kỷ vẫn tiếp tục hoành hành trong tệ nạn buôn bán người, một hình thức nô lệ được phổ biến trong thế kỷ 21 này. Hòa bình cho toàn thế giới, nơi đang bị xâu xé bởi bạo lực liên quan đến buôn bán ma túy và việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách bất công. Hòa bình cho trái đất của chúng ta. Xin Chúa Giêsu phục sinh, mang lại ơn an ủi cho các nạn nhân của thiên tai, và biến chúng ta trở nên những người gìn giữ có trách nhiệm các kỳ công sáng tạo. Thưa anh chị em, tất cả những người đang nghe tôi từ Roma và từ khắp nơi trên thế giới, tôi muốn nói lên lời mời của Thánh Vịnh 117 như sau: hãy cảm tạ Chúa vì Ngài tốt lành, vì lòng nhân hậu Chúa tồn tại đến muôn đời. Nhà Israel, hãy tiếp lời, lòng khoan dung Chúa tồn tại muôn muôn đời. Quý vị và các bạn thân mến, khác với những vị truyền nhiệm của Ngài, Đức Thánh Cha Francisco đã không có những lời chào chúc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Thay vào đó, Ngài đã chào chúc bằng tiếng Ý như sau: thưa anh chị em, những người từ khắp nơi trên thế giới đến quảng trường này, trung tâm của Kitô giáo, và tất cả anh chị em đang được liên kết với chúng tôi qua các phương tiện truyền thông, tôi xin lặp lại nơi đây lời chúc mừng phục sinh. anh chị em hãy mang về cho gia đình và quốc gia mình sứ điệp của niềm vui, hy vọng và hòa bình, mà mỗi năm được nhắc lại mạnh mẽ vào ngày này. Nguyện xin Chúa phục sinh, đấng đã đánh bại tội lỗi và sự chết, nâng đỡ tất cả anh chị em, nhất là những người yếu thế nhất và những kẻ thiếu thốn nhất. Xin cảm ơn sự hiện diện của anh chị em, và cảm ơn chứng tá đức tin của anh chị em. Một ý nghĩ và những lời cảm ơn đặc biệt cho món quà những bông hoa xinh đẹp đến từ Hòa Lan. Cùng tất cả anh chị em, tôi thân ái lặp lại lần nữa rằng, xin Chúa Kitô phục sinh hướng dẫn anh chị em và toàn thể nhân loại trên những nẻo đường của công bằng, yêu thương và hòa bình. Giờ đây, mời quý vị theo dõi mục Học thuyết xã hội Công giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu vấn đề làm sao để đối phó với chiến tranh và khủng bố. Hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng bàn về việc xây dựng hòa bình trên thế giới với hai ý chính: bảo vệ hòa bình và bảo vệ người vô tội. Thứ nhất, bảo vệ hòa bình. Các quốc gia có những lực lượng vũ trang để thực hiện nhiệm vụ phòng thủ hợp pháp, nhưng các lực lượng này phải nhằm phục vụ hòa bình. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị số 79 xác định rằng, những ai bảo vệ an ninh và tự do của quốc gia vì nền hòa bình dân tộc thì cũng đồng thời đóng góp vào nền hòa bình thế giới. Giáo hội mời gọi mọi người phục vụ trong các lực lượng vũ trang hãy bảo vệ điều thiện, sự thật và công lý trên thế giới. Giáo hội khen ngợi nhiều người trong nhiệm vụ trên đã hy sinh tính mạng vì các giá trị cao đẹp và thiện hảo để bảo vệ sự sống của những người vô tội. Trong thông điệp gửi Hội nghị Quốc tế về quân sự ngày 11 tháng 3 năm 1994, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã bày tỏ sự lạc quan khi thấy con số các nhân viên quân sự phục vụ trong các lực lượng đa quốc gia cho những sứ mạng nhân đạo hay gìn giữ hòa bình do Liên Hiệp Quốc xúc tiến ngày càng gia tăng. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2313 mời gọi mỗi thành viên trong các lực lượng vũ trang chu toàn bổn phận luân lý đạo đức làm người là tuân theo các nguyên tắc phổ quát của những luật lệ của các quốc gia. Vậy nên, các nhân viên quân sự vẫn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hành vi của mình khi xâm phạm quyền lợi của các cá nhân và dân tộc hay vi phạm các chuẩn mực của luật nhân đạo quốc tế. Các nhân viên này không được lấy cớ tùng phục lệnh của cấp trên để bào chữa cho những hành vi này. Hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng số 79 cũng đề cập đến những người vì lý do lương tâm phản đối không tham gia vào việc sử dụng vũ lực, không tham gia vào các cuộc xung đột, mà sẵn sàng chấp nhận những hình thức phục vụ khác thay thế để bảo vệ hòa bình. Số 79 nói rằng, luật pháp xem ra rất chính đáng khi dự trù trường hợp các người theo lương tâm phản đối không chịu cầm vũ khí, miễn là họ chấp nhận một hình thức khác để phục vụ cộng đồng. 2. Bảo vệ người vô tội. quyền được sử dụng vũ lực vào các mục tiêu phòng thủ chính đáng, được gắn liền với nghĩa vụ bảo vệ và giúp đỡ các nạn nhân vô tội không có khả năng tự bảo vệ mình trước những hành vi xâm lược. Các cuộc xung đột diễn ra trong phạm vi quốc gia hiện nay phải tuân thủ trọn vẹn những mệnh lệnh của luật nhân đạo quốc tế. Trong kinh truyền tin ngày 7 tháng 3 năm 1993, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tuyên bố rằng, giáo hội không bao giờ chấp nhận tình trạng những dân thường bị tấn công và có khi trở thành mục tiêu của chiến tranh. Giáo hội không muốn thấy những người dân thường bị sát hại tàn nhẫn, bị trục xuất khỏi nhà cửa, bị chiếm đoạt đất đai và cưỡng ép di tản theo chiêu bài thanh lọc chủng tộc. Nếu không may có những tình cảnh ấy, giáo hội lại kêu mời các cá nhân và tổ chức xã hội, tôn giáo, thực hiện viện trợ nhân đạo trực tiếp đến với những người dân này, nhưng không được dùng những viện trợ ấy để gây áp lực cho những người dân ấy, phải đặt lợi ích của con người lên trên lợi ích của các bên tham gia xung đột. Nguyên tắc nhân đạo được khắc ghi trong lương tâm mỗi người và mọi dân tộc, chỉ ra bổn phận phải bảo vệ dân thường khỏi những hậu quả của chiến tranh. Tại buổi triều yết chung ngày 11 tháng 8 năm 1999, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắn nhủ rằng, việc bảo vệ tối thiểu phẩm giá của mỗi người tuy đã được luật nhân đạo quốc tế bảo đảm, nhưng vẫn rất hay bị vi phạm nhân danh những yêu cầu về chính trị hay quân sự là những điều lẽ ra không bao giờ được đặt cao hơn giá trị của con người. Hiện nay, chúng ta nhận thấy cần phải tìm ra một sự đồng thuận mới về các nguyên tắc nhân đạo và cần phải củng cố nền tảng của các nguyên tắc ấy để ngăn chặn không cho tái diễn những hành động tàn bạo và lạm dụng. Giáo hội quan tâm đến những người tị nạn chiến tranh phải chạy trốn khỏi những nơi họ sinh sống để tìm ẩn náu tại các nước khác. Giáo hội muốn gần gũi họ để chăm sóc mục vụ, hỗ trợ vật chất và dấn thân để bảo vệ nhân phẩm của họ. Chính vì thế, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khuyên nhủ các tín hữu trong thông điệp mùa chay năm 1990 rằng, quan tâm tới người tị nạn sẽ khiến chúng ta phải tái khẳng định và đề cao các quyền của con người đã được mọi người nhìn nhận, đồng thời đòi hỏi các quyền ấy của người tị nạn phải được nhìn nhận và bảo vệ cách hữu hiệu. Cộng đồng quốc tế có bổn phận luân lý là can thiệp cho các tập thể quốc gia, chủng tộc, tôn giáo hoặc ngôn ngữ là mục tiêu sát hại của mưu đồ diệt chủng. Thế giới có bổn phận phải bảo vệ sự sống của các nạn nhân vô tội, bảo vệ quyền căn bản của các nạn nhân đang bị xâm phạm nghiêm trọng trước ý đồ diệt chủng. Các quốc gia thành viên của cộng đồng quốc tế phải áp dụng mọi biện pháp tích cực, thậm chí thực hiện việc tước khí giới của những kẻ xâm lược để bảo vệ hòa bình. Các quốc gia phải thi hành các biện pháp can thiệp trong sự tuân thủ trọn vẹn luật lệ quốc tế và nguyên tắc căn bản về sự bình đẳng giữa các quốc gia. Trong huấn từ kinh truyền tin ngày 14 tháng 6 năm 1998, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cổ vũ hoạt động của Tòa án Hình sự Quốc tế để trừng phạt những người phải chịu trách nhiệm về những hành vi hết sức nghiêm trọng như tội diệt chủng, tội ác chống lại nhân loại, tội ác chiến tranh và tội ác xâm lược. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Di An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện. Chúa cứu thân chúng ta sống lại thân sự loạn đạo thiên quy dòng đời ngày xa chúa đi qua biết không sẽ không qua.
vị, các bạn thân mến, một người thì thầm rằng, cuộc sống ơi, sao không nói gì với tôi? Và một chú sáo cất tiếng hót, đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống hay sao? Nhưng anh ta không nghe thấy. Một người khác lại than thở rằng, cuộc sống ơi, hãy nói gì với tôi đi chứ? Và một tiếng sấm nổ vang trời, đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống hay sao? Nhưng anh ta cũng không nghe thấy. Một người nhìn quanh và nói, cuộc sống ơi, sao tôi không bao giờ nhìn thấy cuộc sống? Và một vì sao sáng hơn xuất hiện, đó chẳng phải là ánh sáng của cuộc sống hay sao? Nhưng anh ta không để ý thấy. Một người khác lại kêu lên, cuộc sống ơi, tôi muốn có một điều kỳ diệu. Và một đứa trẻ được sinh ra đời, đó chẳng phải là một điều kỳ diệu hay sao? Nhưng anh ta không hay biết. Một người khác lại kêu lên trong thất vọng. Cuộc sống ơi, hãy chạm vào tôi, hãy cho tôi biết là người vẫn ở đâu đây và có thể bảo vệ tôi. Một giọt nước trên lá cây rơi xuống vai anh ta, đó chẳng phải là cuộc sống đã nhẹ nhàng chạm vào anh ta hay sao? Nhưng anh ta lau giọt nước và bỏ đi. Quý vị và các bạn thân mến! Niềm vui, hạnh phúc luôn đến trong cuộc sống của con người từ những gì chúng ta tưởng như vô tình. Hạnh phúc sẽ đến và luôn ở quanh ta, nhưng chúng ta thường không nhận ra vì nó thường không đến theo cách mà chúng ta muốn. Cũng vậy, chúng ta đang sống trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tin mừng Chúa sống lại đang là niềm vui cho toàn nhân loại. Niềm vui ấy đang lan tỏa khắp thế gian này. Thế nhưng, mỗi người chúng ta có thực sự cảm nhận được niềm vui phục sinh ấy hay không? Hay với sự lặp lại quen thuộc của bao lễ phục sinh trôi qua trong cuộc đời, chúng ta đã để niềm vui ấy trôi qua một cách lặng lẽ, mờ nhạt trong tâm hồn của mình? Vậy làm cách nào để chúng ta cảm nhận được niềm vui phục sinh một cách sâu sắc và trọn vẹn? Trước tiên là chúng ta phải biết lắng nghe. Chúng ta không thể thấy Chúa sống lại, cũng như không phải tất cả mọi người đều được chứng kiến sự phục sinh của Ngài. Thế nhưng, sự kiện Chúa sống lại từ mộ đi ra đã được loan truyền cho đến ngày nay, đó là nhờ nhân loại biết lắng nghe lời của các chứng nhân nhìn thấy Chúa sau khi Ngài sống lại. Vì thế, việc lắng nghe lời Chúa luôn là bảo đảm tốt nhất cho việc chúng ta có được niềm vui Chúa đã sống lại thật. Sau khi đón trước được niềm vui Chúa phục sinh vào trong tâm hồn, thì chúng ta phải biết loan tin mừng phục sinh để mọi người cùng tin vào Chúa và cùng có được tin mừng phục sinh như chúng ta, đó là cuộc sống không chỉ chấm dứt với cái chết ở đời này, nhưng được mở rộng đến cuộc sống muôn đời mai sau với Thiên Chúa. Chúng ta hãy trở thành những chứng nhân cho niềm hy vọng, để mang lại niềm vui cho những ai đang tuyệt vọng, đem nụ cười cho những kẻ khóc than, làm tươi trẻ những tâm hồn héo úa, dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm hạnh phúc đến cho mọi người, và biết kiến tạo hạnh phúc thiên đàng ngay trần thế hôm nay qua những nghĩa cử hy sinh, bác ái và vị tha. Chính đời sống chứng nhân đó sẽ giúp chúng ta cảm nhận niềm vui phục sinh một cách sống động và hữu hiệu. Chúng ta nhờ những chứng nhân, hậu quả của sự kiện Chúa sống lại trên con người của họ và những lời kinh thánh để tin rằng Chúa đã sống lại thật. Tuy nhiên, Nhiều khi ma quỷ và thế gian vẫn đang tìm các cách thế để bưng bít sự thật này bằng tiền bạc và sự hưởng thụ vật chất. Ngày xưa, khi các bà đi báo tin cho các môn đệ biết tin mừng Chúa sống lại, có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục. Sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn để bịt miệng lính canh giữ mồ Chúa. Rõ ràng, các thượng tế, kỳ mục không thể nào cảm thấy việc Chúa sống lại là một niềm vui cả. Vì thế, để cảm nhận được niềm vui phục sinh, chúng ta phải biết nói không với sự gian trá, biết từ bỏ lòng hận thù ghen ghét và biết từ chối những lợi lộc phù vân của thế gian. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi lần chúng con được rước Chúa là một lần chúng con đón nhận được chính sức sống phục sinh của Chúa tuôn trào trong chúng con. Xin cho sức sống này biến đổi chúng con trở thành nhân chứng hăng say và nhiệt tình loan báo cho mọi người biết tin mừng phục sinh rằng chúng ta có cuộc sống đời sau. Amen.
Làm sao dám mơ rằng có một tình yêu mãi không phai nhòa, một mùa xuân không tàn úa, một cuộc sống an vui thay hòa và tan tóc không còn đời. Đời còn sống chưa chan ơn trời và đôi mắt không còn khóc.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay của chúng tôi kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay từ 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Kính chúc quý vị và các bạn mùa Giáng sinh tràn đầy ơn lành của Thiên Chúa.